Xin mời quý thính giả cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn sách Tính cách doanh nhân Trung Quốc, phần 10, Người Giang Tô. Đặc điểm lớn nhất của doanh nhân Giang Tô là phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu. Buôn bán hợp tác với họ có thể phát huy tốt hơn ưu điểm của mình, tránh được điểm non kém, đồng thời cách kinh doanh buôn bán của họ chắc chắn có thể giảm được rủi ro. Nhất là trong đầu tư rủi ro, hợp tác với họ có thể giảm rủi ro tới mức thấp nhất, giành thắng lợi trong ổn định. Đặc điểm lớn nhất của người Giang Tô là giành thắng lợi trong ổn định. Doanh nhân Giang Tô phần nhiều thực hiện sách lược lại ít để bán được nhiều, đẩy nhanh tốc độ quay vòng vốn. Buôn bán phải lịch sự với khách hàng. Đây là chuẩn mực doanh nhân Giang Tô đều tuân thủ, cũng là một bí quyết kiếm nhiều tiền của doanh nhân Giang Tô ở mọi nơi. Nhưng dưới tiền đề lịch sự với khách hàng, họ vẫn không quên mục đích kiếm tiền của buôn bán. Với những lời nói lịch thiệp nhã nhặn, ý đồ duy nhất của họ tiếp tục phát triển buôn bán. 1. Phát huy thế mạnh, tránh bỏ điểm yếu. Xem thời liệu thế, nắm chắc thời cơ phát huy thế mạnh, tránh bỏ điểm yếu. Đó là cách làm của thương gia thông minh. Đây là truyền thống kinh doanh buôn bán xưa nay của thương gia Giang Tô. Trong lịch sử, vào thời kỳ Minh Thanh, doanh nhân Giang Tô đã xây dựng nên hội thương gia Động Đình. Lĩnh vực hoạt động của họ rất rộng, bao gồm lương thực, lụa tơ tằm, vải bông, thuốc ngựa, gỗ, gia công chế biến lương thực, cầm đồ, cây hoa quả, dược liệu, gia thú, muối, sản phẩm núi rừng, sản phẩm điện, đồ sứ, giấy sách vở, nhưng chủ yếu tập trung vào lương thực, vải bông và thuốc ngựa, chế biến thực phẩm. Vì sao doanh nhân Động Đình không lao vào kinh doanh nghề muối và nghề cầm đồ cho lãi nhiều khi đó? Vì rằng trước đó có hai hội Huy, Tấn đã kiểm soát rất chặt nghề muối rồi. Sơn Tây ở nơi hẻo lánh, sản vật không nhiều. Thương gia Tấn ngoài nghề muối ra, không còn ngành nghề nào kiếm ăn được nữa, cho nên đã một lòng chuyên tâm kinh doanh nghề muối. Doanh nhân Huy vì nghề muối thu lãi nhiều, cũng chuyên tâm phát triển mạnh nghề muối. Họ đầu tư rất nhiều sức người sức của vào nghề muối, làm sao còn chỗ cho tập đoàn thương mại khác chen chân vào nữa. Thương gia Động Đình hiểu rõ điểm này nên không cố tham gia vào nghề muối nữa. Nghề cầm đồ cũng là sản nghiệp rất mạnh của hai hội Huy Tấn. Tại khu vực họ kinh doanh, nghề cầm đồ xưa nay là sản nghiệp kiếm ăn được, còn lưu vực Thái Hồ thì không được như vậy. Dân cư ở đây cơ bản bảo đảm được no ấm, không vì khó khăn mà đi cầm đồ, cho nên doanh nhân Động Đình không thể phát triển về nghề cầm đồ được. Nhưng còn kinh doanh nghề lương thực và nghề vải lụa thì không phải như vậy. Lương thực là thế mạnh đời của doanh nhân Động Đình, và là mặt hàng phục vụ sinh hoạt rất thiếu ở toàn bộ vùng Giang Nam. Tơ lụa và vải vóc là sản lượng nhiều nhất vùng Giang Nam, đồng thời chúng là hàng hóa quan hệ mật thiết với đời sống nhân dân. Vì thế, doanh nhân Động Đình phát huy thế mạnh, tránh bỏ điểm yếu, tập trung kinh doanh quần áo và lương thực là hai loại hàng hóa lớn này. Doanh nhân Động Đình kinh doanh những hàng hóa này không những lợi dụng được chênh lệch giá khu vực mà chênh lệch giá các mùa, kiếm được lợi nhuận khá ổn định bảo đảm. Mà so với các hội doanh nhân khác, trong cùng một điều kiện có thể tổ chức được nguồn hàng thuận tiện và hiệu quả cao hơn, hạ thấp được giá thành chuyên chở và các chi phí trung chuyển, kiếm được lợi nhuận mức cao, các thương hội khác không dễ gì kiếm nổi. Hơn nữa, kinh doanh lương thực và vải vóc là thế mạnh của doanh nhân Động Đình. Họ sớm hiểu biết về vải vóc, lương thực, kênh kinh doanh nắm chắc rõ ràng, có thể giành thắng lợi trong ổn định. Cách kinh doanh này tới nay vẫn là phong cách kinh doanh của doanh nhân Giang Tô. Hiện nay, người Giang Tô đi buôn bán nhiều, nhưng người dám mạo hiểm lại ít. Phát huy thế mạnh, tránh điểm yếu là sở trường của họ. Mấy năm nay, kinh tế của họ có nhiều đặc sắc. Cách kinh doanh cũng đi theo đường lối lợi dụng hết mức sở trường của người bản địa, ngang dọc thương trường. Nhằm vào đặc điểm này của doanh nhân Giang Tô, khi làm ăn buôn bán với người Giang Tô, có thể phát huy tốt hơn điểm mạnh của mình, tránh được thế yếu. Đồng thời, cách kinh doanh này của họ giảm bớt được rủi ro, nhất là trong đầu tư rủi ro. Hợp tác với họ có thể giảm rủi ro tới mức ít nhất, giành thắng lợi trong ổn định. 2. Ổn định giành thắng lợi. Đặc điểm lớn nhất của người Giang Tô là ổn định giành thắng lợi. Cuối thế kỷ 19, V.C. Hoffman, người Đức, đã đánh giá người Giang Tô thế này. Người Giang Tô và người An Huy có thể coi là loại hình cân bằng của Trung Quốc. Canh tác nông nghiệp, công nghiệp nhỏ và ngư nghiệp là sinh kế chủ yếu của tầng lớp dưới. Trong tầng lớp trên nuôi dưỡng nền văn hóa tuyệt mỹ như nền văn hóa mềm mại uyển chuyển Tô Châu, Tỉnh Giang Tô và tỉnh An Huy cùng được hưởng miếng thơm của quê hương học vấn. Người Giang Tô là loại hình cân bằng của người Trung Quốc. Đây là kết luận của Rishi Hoffman. Trên thực tế, người Giang Tô về miền Sơn Đông và Chiết Giang, về tính cách có phẩm chất tương đối trung tính. Người Giang Tô làm việc chắc chắn, không hời hợt, rõ ràng là về những mặt này giống với người Sơn Đông. Người Giang Tô đầu óc nhanh nhạy, có đảm lược, tôn sùng học vấn và trí tuệ, những mặt này lại giống với người Chiết Giang. Về thương mại, người Giang Tô nổi tiếng giành thắng lợi trong ổn định. Người Giang Tô kinh doanh buôn bán đã có truyền thống lịch sử. Ngay vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, Phạm Lãi, đại phu nước Việt, phó tá Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật xây dựng lại nước Việt, cuối cùng đã vững mạnh trở lại. Sau khi tiêu diệt nước Ngô, ông nói với Văn Chủng, một đại phu khác của nước Việt rằng, chim đã bắn hết thì cất cung tốt đi, thỏ côn đã chết thì chó săn bị làm thịt. Sau đó đưa Tây Thi, tuyệt thế mỹ nhân ngồi thuyền dòng chơi Thái Hồ. Do ông kinh doanh buôn bán tài giỏi, tài sản có tới ức vạn lạng. Người ta gọi ông là Đào Chu Công. Sau đó tên Đào Chu Công trở thành tên gọi Phú Thương. Việc Phạm Lãi kinh doanh thương mại thành công để lại ấn tượng sâu sắc cho những người ở lưu vực Thái Hồ. Người Giang Tô kinh doanh thương mại nổi tiếng nhất, thành công nhất là doanh nhân Động Đình ở gần Tô Châu. Họ có thể tiêu biểu cho doanh nhân Giang Tô trong lịch sử. Sản vật hai mé đông tây Động Đình dẫu dồi dào nhưng lương thực lại không đủ ăn. Sản vật lưu vực quanh Thái Hồ có tiềm lực tăng sản lớn. Thời Minh Thanh đã hình thành cơ sở sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Người Động Đình từ khi sinh ra đã tai nghe mắt thấy ngay sự trao đổi hàng hóa của gia đình, hiểu được giá trị sản vật. Họ bẩm sinh đã là quân hậu vị của doanh nhân. Đường thủy lưu vực Thái Hồ tỏa đi bốn phương, tạo thuận lợi cho việc buôn bán Động Đình Giang Tô. 3. Buôn bán độc lập, trực tiếp kinh doanh. Khi kinh doanh, doanh nhân Giang Tô phần nhiều bỏ vốn một mình kinh doanh. Có tình hình này, một mặt là vì doanh nhân Giang Tô giỏi giang, khả năng kinh doanh độc lập mạnh. Mặt khác là vì họ không có quá nhiều ràng buộc về tình thân thích và tình làng xóm. Họ là doanh nhân tương đối độc lập, tương đối tự do. Điều này đại thể có liên quan với ngành thương mại họ đã kinh doanh trong lịch sử phần nhiều là ngành khá ổn định như lương thực và vóc. Những ngành này không có quá nhiều rủi ro, nhìn chung kinh doanh có thể giành thắng lợi trong ổn định. Nói một cách tương đối, doanh nhân Động Đình về ý nguyện liên kết lại với nhau, giúp đỡ lẫn nhau, ủng hộ lẫn nhau, cùng nhau chống lại rủi ro thương mại. Đâu có mạnh mẽ như doanh nhân Huy, doanh nhân Tấn, doanh nhân Ninh Ba. Thương nhân Huy, Tấn, Ninh Ba chuyên chạy theo ngành thương mại lãi dày, rủi ro và lợi nhuận của những ngành thương mại lãi dày này có thiên tỷ lệ thuận với nhau. Rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng cao, để giành lấy lợi nhuận cao thì buộc phải mạo hiểm, mà chỉ dựa vào lực lượng cá nhân thì không được. Điều đó đòi hỏi ý thức quần thể, tinh thần đội đoàn, cho nên các nhóm thương nhân Huy, Tấn, Ninh Ba khá là đoàn kết. Nó phản ánh trên kinh doanh thương mại và phương thức góp vốn kinh doanh khá nhiều. Thương nhân Động Đình phần nhiều kinh doanh mặt hàng ổn định, lợi nhuận vừa phải, cá nhân lại có cá tính khá độc lập, khá tự do. Những nhân tố này quyết định quy mô kinh doanh thương mại của họ phần nhiều là kinh doanh cá nhân, mà doanh nhân Giang Tô hiện đại là điển hình. Hiện nay tại Giang Tô, doanh nhân sử dụng vốn của mình độc lập tiến hành kinh doanh khá phổ biến. Tại Giang Tô, doanh nhân không chỉ có tiểu thương, tiểu chủ bằng vốn tự có độc lập tiến hành hoạt động kinh doanh, mà ngay cả được gọi là ông chủ trưởng phú, tỷ phú cũng dùng vốn của mình triển khai kinh doanh độc lập. Nguồn vốn độc lập của họ chủ yếu là vốn tự có. Vốn tự có này bao gồm tích lũy tài sản tự thân, đặc điểm kinh doanh là toàn dựa vào vốn tự có, tự chịu trách nhiệm vô hạn, tức là tài sản tự có và vốn thương mại không có giới hạn, doanh lợi đưa cả vào tài sản tự có, lỗ không hạn chế ở vốn thương mại. Ngay cả tài sản tự có cũng bù cả vào đó. Phương thức kinh doanh vốn độc lập này, người kinh doanh có quyền tự chủ hoàn toàn. Họ căn cứ vào tình hình thực tế, tự mình quyết định kinh doanh như thế nào. Nhìn vào đặc tính này của doanh nhân Giang Tô, khi làm ăn buôn bán với họ phải chú ý tình hình dưới đây. 1. Trong quá trình kinh doanh cụ thể, người sở hữu tư bản và người kinh doanh phần nhiều là cùng một người. 2. Vì doanh nhân Giang Tô phần nhiều là người kinh doanh vốn nhỏ, đồng thời phần nhiều là trực tiếp kinh doanh,
vốn của họ có hạn, quy mô kinh doanh khá nhỏ. Dù hiện tại hai hình thức trực tiếp kinh doanh và ủy thác kinh doanh cùng tồn tại trong doanh nhân Giang Tô, nhưng doanh nhân Giang Tô trực tiếp kinh doanh chiếm đa số. 3. Doanh nhân Giang Tô kinh doanh thương mại phần nhiều cả nhà cùng làm, người ngoài tham gia không nhiều. Biện pháp kinh doanh của họ. Để không bao giờ thất bại trong kinh doanh, người Giang Tô hết sức chú trọng biện pháp kinh doanh cụ thể. Những biện pháp này rất phù hợp với yêu cầu kinh doanh thương mại hiện đại. Trong lịch sử, doanh nhân Động Đình luôn dự đoán tình hình thương trường, chú trọng tin tức thị trường. Thời Minh Thanh, thương hội các nơi thường xuyên và bao quát chú ý tới những phương pháp phải có và vô cùng hữu dụng hiệu quả. Ví dụ khi buôn bán, đầu tiên phải nắm được mùa, nơi sản xuất, giá cả, số lượng, lộ trình và phương thức chuyên chở của các sản vật, thậm chí cả những kiến thức liên quan tới thay đổi thời tiết, mùa màng được mất với sản vật. Theo dõi chặt chẽ tình hình biến đổi của thị trường, dự đoán tình hình nhiều ít đắt rẻ của hàng hóa. Doanh nhân Động Đình về điểm này tỏ ra vô cùng xuất sắc. Tất cả những doanh nhân Giang Tô có phạm vi nghiệp vụ khá lớn, kinh doanh đúng cách, phần nhiều đều là những tay lọc lõi thành thạo về mặt này. Họ nắm rất rõ ràng kịp thời tin tức hàng hóa, trên cơ sở dự đoán tình hình thị trường, khi nào nên lấy loại hàng nào, khi nào lại phải bán tung ra loại hàng nào, vận dụng thật ăn khớp đâu ra đấy. Dựa trên truyền thống như vậy, người Giang Tô ngày nay đã có thể vận dụng thành thạo lý thuyết và phương pháp buôn bán kinh doanh, rất chú ý dự đoán hàng hóa và thị trường. Trong tình hình biết mình biết người, tính toán đã chắc chắn, kịp thời có những lựa chọn đúng. Đối với những đặc điểm này của doanh nhân Giang Tô, khi làm ăn buôn bán với họ, phải chú ý một số mặt dưới đây. 1. Căn cứ vào tình hình và các mùa, kinh doanh hàng hóa khác nhau. Doanh nhân Giang Tô rất chú ý biến đổi của mùa, tìm hiểu tình hình thị trường, đồng thời luôn lợi dụng chuyển đổi mùa mà kinh doanh hàng hóa khác nhau để tránh tùy quá thời dẫn đến thua lỗ. Do đó buôn bán với họ cũng phải tùy thời mà kiếm lợi. 2. Miễn là có cơ kiếm lời, thời gian, địa điểm và chủng loại hàng hóa buôn bán với người Giang Tô đều có thể thay đổi. 5. Lợi dụng sách lược lãi ít bán số lượng nhiều của họ. Trong quá trình kinh doanh thương mại, theo tình hình thị trường và biến đổi tình hình của trao đổi hàng hóa mà thay đổi sách lược kinh doanh của mình và hành động theo thời. Trong buôn bán cụ thể cũng không được thành kiến, miễn là có lãi thì làm. Đấy chính là biện pháp kinh doanh biện chứng của doanh nhân Giang Tô. Vì thế, doanh nhân Giang Tô phần nhiều thực hiện sách lược lãi ít bán nhiều, đẩy nhanh quay vào vốn. Họ nhớ kỹ nguyên tắc, lãi ít bán nhiều trên thương trường, không tham lãi nhiều mà để lỡ việc quay vòng vốn. Trong hoạt động bán mua, người kinh doanh thông thường đều mua vào khi rẻ, bán ra khi đắt. Qua mua rẻ bán đắt để kiếm lợi nhuận thương mại. Nhưng làm thế nào nắm được thời cơ thích hợp ăn khớp, vừa kiếm được lại vừa ổn thỏa, lại không dễ nắm chắc. Tâm trạng mâu thuẫn khi tiêu thụ này tới nay vẫn thường thấy. Người bình thường đều chờ tới khi giá hàng cao nhất hoặc có hy vọng là đắt nhất mới chịu bán ra. Nhưng rất nhiều doanh nhân Giang Tô lại không làm như thế. Họ dùng biện pháp lãi ít bán nhiều, lấy việc bán hết hàng trong tay làm nguyên tắc. Niềm tin của họ là 10 chim trong rừng không bằng 1 chim trong tay. Lãi ít bán nhiều, hàng không thể tồn đọng, không thể gây ra hư hao, quay vòng vốn tương đối nhanh là một cách kinh doanh vừa có lãi, lại vừa chắc ăn. Cuối cùng vẫn thu được lãi nhiều. Ngược lại, để có được lãi thật nhiều, chờ cho giá hàng đắt lên, chủ trừ không chịu bán ra. Một khi bỏ lỡ cơ hội, hàng tích đọng, vốn khó quay vòng. Không những không có lãi, ngược lại còn hao hụt vào vốn. Cách kinh doanh này người Giang Tô không muốn áp dụng. Vì vậy, họ rất chú trọng nguyên tắc lãi ít bán nhiều, chú ý bán hết sạch hàng, đẩy nhanh quay vòng vốn, cuối cùng thu được lãi nhiều. Căn cứ vào đặc điểm này của doanh nhân Giang Tô có thể làm ngược lại cách làm của họ để kiếm nhiều tiền của người Giang Tô. 1. Mua vào thật nhiều khi doanh nhân giao tô bán hàng hạ giá để giảm thiểu tồn đọng, rồi bán ra khi họ mua vào. 2. Lợi dụng sách lược lãi bán nhiều của họ, tiến hành nhiều mua bán khối lượng lớn với họ, như vậy có thể được giá cả ưu đãi nhất. Trong lịch sử, doanh nhân Động Đình chủ yếu kinh doanh lương thực vải vóc, rất ít kinh doanh cầm đồ lãi cao. Họ đầu tư phần nhiều là tư bản thương mại, ít đầu tư tư bản hàng lãi cao. Cách làm để kiếm lợi nhuận thương mại thường xuyên này là vô cùng ổn định. Cách làm này của thương hội Động Đình tuy khó phát tài to, nhưng cũng đảm bảo cho họ không quá nhanh chóng phá sản. Trong doanh nhân các nơi cả nước, giàu có nhất, có thực lực nhất không phải doanh nhân Động Đình. Sớm thất bại nhất, thậm chí mất hút tâm tích cũng không phải doanh nhân Động Đình. Với người bình thường, cách kinh doanh của người Động Đình là cách kinh doanh khá thường xuyên và mang ý nghĩa phổ biến. Nhằm vào đặc điểm tìm thắng lợi trong ổn định của doanh nhân Giang Tô, trong làm ăn buôn bán với họ, muốn đánh bại họ là khá khó, vì thế nên giảm bớt cạnh tranh với họ và dùng nhiều phương thức hợp tác. Do chú trọng ổn định, mong ổn định, doanh nhân Giang Tô trong thương trường ít liều lĩnh, vì thế cũng thường để mất cơ hội buôn bán đầu tư có tính rủi ro nhưng giành thắng lợi. Điều này khi hợp tác với doanh nhân Giang Tô cần chú ý tránh mặt yếu thế của họ. Nhưng trong cạnh tranh thương mại, có thể lợi dụng tâm lý giành thắng lợi trong ổn định của họ, giành nhiều cơ hội buôn bán hơn. 6. Thực tế không viển vông. Người Giang Tô chất phác, ăn mặc bình thường, không bao giờ chạy theo trào lưu thời đại. Họ có tiền, nhưng không làm sang. Thành Nam Kinh những năm 80, rất ít taxi, phần nhiều là xích lô máy. Xích lô máy đầy đường phố, tạo nên một nét phong cảnh trong thành Nam Kinh. Do tập nhiễm phong tục của dân Giang Tô và ảnh hưởng của phong cách kinh doanh doanh nhân Động Đình, doanh nhân Giang Tô bây giờ vô cùng thực tế, quyết không viển vông. Sách Lâm Ốc Dân Phong nói, Động Đình xưa nay lấy buôn bán làm chính, đất hẹp dân đông, người dân 17-18 tuổi đã đi buôn. Trường Sa, hán khẩu của đất sở, nơi tụ tập trăm loại hàng của tứ phương, đấy là nơi đại đô hội, đất tốt gạo thịt nhiều. Giang Tô nhiều quận gạo không đủ ăn, phải đi buôn bán để sinh sống. Người vùng núi đem tất cả những loại vải lụa đẹp như lụa là gấm vóc đi buôn bán, họ cùi điệu đi khắp các nơi, xe cộ qua lại rất nhiều. Họ chẳng ngại đi xa nghìn dặm. Vùng Kinh Tương đã là nơi đô hội quê hương tôi, giữa Xuyên Thục và Lưỡng Quảng, người qua lại buôn bán cũng rất nhiều. Hàng hóa doanh nhân Động Đình kinh doanh nhiều dòng là vải lụa. Tuy rằng chỉ có gạo mà thôi, doanh nhân Động Đình cũng cho rằng buôn bán lúa gạo vùng sông nước và buôn bán đổi lưu vải vóc Giang Tô là mặt hàng chủ lực của họ. Cách làm này của doanh nhân Động Đình là rất thực tế. Ngày nay doanh nhân Giang Tô kế thừa truyền thống của doanh nhân Động Đình, trong buôn bán luôn chú trọng thực tế, họ rất ít khi lên mặt làm sang. Trong lĩnh vực buôn bán, họ cũng không chạy theo thời thượng. Thường chỉ hoạt động tại ngành thương mại mà họ đã chọn, ra sức làm việc, trổ hết tài năng, thành tích hơn người. Căn cứ vào đặc điểm này của doanh nhân Giang Tô, khi làm ăn buôn bán với họ, cần chú ý mấy mặt dưới đây. 1. Chọn ngành và lĩnh vực họ yêu thích. 2. Trong cạnh tranh, đưa họ vào chỗ mạo hiểm rắc rối, để họ không xoay sở được mà thất bại. 7. Lịch sự với khách hàng. Lịch sự với khách hàng là một quan niệm và phong cách kinh doanh buôn bán của người Giang Tô. Tại Giang Tô, khi khách mua vào cửa hàng, người bán hàng luôn đứng lên, lễ độ lịch sự, sau đó tươi cười niềm nở hỏi khách muốn mua hàng gì, gây ấn tượng tốt ngay với khách, khiến khách hàng vui vẻ, hài lòng. Khi đàm phán buôn bán, doanh nhân Giang Tô luôn luôn lịch sự khiêm nhường, nói năng hòa nhã, khi nặng lời cũng không quá đáng. Họ làm đúng như lời dạy bảo của doanh nhân tiền bối, phải như không khí mùa xuân, do ấm cảnh đẹp, hoa nở chim hót. Phải làm, người không tươi tắn vui vẻ thì đừng mở cửa hiệu. Làm ăn buôn bán với họ, nói như keo sơn, miệng ngọt như mật, lại có phần lấy lòng. Đối tác thấy thân thiết, tin tưởng mua bán. Nếu gặp khách quen, họ còn nói một vài câu đùa vui. Người Giang Tô trong kinh doanh buôn bán, với khách mua trả giá quá thấp, họ cũng luôn tươi cười, từ chối có lý lẽ, giải thích rất tình cảm, chứ không xôn xôn đốt chát với khách. Làm ăn buôn bán phải lịch sự với khách, đấy là chuẩn mực doanh nhân Giang Tô nào cũng tuân thủ, cũng là một bí quyết kiếm được nhiều tiền ở các nơi của doanh nhân Giang Tô. Nhưng tiền đề lịch sự với khách, họ không quên mục đích buôn bán là để kiếm tiền. Nói năng ngọt ngào lịch sự, ý đồ duy nhất của họ là tiếp tục buôn bán tốt. Vì vậy, khi làm ăn buôn bán với người Giang Tô, cần chú ý. 1. Học tập cách tiếp khách lịch sự hòa nhã kiếm tiền của họ. Trong buôn bán mà ngạo mạn, thoải mái chẳng thèm trả lời, thì buôn bán sao được? Lịch sự tiếp đón nhã nhặn kiếm lời, đấy là cái đạo kinh doanh buôn bán, cũng là thái độ của người kinh doanh, không thể xem nhẹ được. 2. Hãy cẩn thận với vẻ mặt tươi cười tránh khách của họ. Vì mục đích của buôn bán là kiếm lời, trong doanh nhân Giang Tô cũng có người tươi cười để tránh khách. Vì thế, khi làm ăn buôn bán với người Giang Tô, nhất là khi đàm phán hạng mục, đề phòng họ chém khách che giấu dưới vẻ mặt tươi cười. Trên đây là một vài nét về tính cách của người Giang Tô. Trong phần tiếp theo của cuốn sách, kho sách nói.com.vn xin giới thiệu tới quý vị và các bạn về tính cách của người Vân Nam.